Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Tu luyện Pháp Luân Công, truyền cảm hứng cho một giáo viên mang sự thiện lương và vẻ đẹp vào lớp học. Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên Minh Huệ, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Trong một lớp học ấm áp và tràn đầy tình yêu thương tại một trường tiểu học ở Bình Đông, miền Nam Đài Loan, các em nhỏ đang lặng lẽ lắng nghe những giai điệu du dương của nhạc giao hưởng. Những giai điệu này đến từ nền tảng truyền phát trực tiếp của Sinh Yun và là một phần trong thói quen sinh hoạt buổi sáng hàng ngày của cô giáo Trần Tĩnh Dung. Cô Trần gần đây đã vinh dự nhận được giải thưởng cao quý nhất trong ngành giáo dục của Đài Loan, giải thưởng nhà giáo xuất sắc. Cô đã dành 27 năm qua để gieo mầm những hạt giống thiện và mỹ trong lĩnh vực giáo dục bằng sự kiên trì và lòng trắc ẩn. Tất cả những điều này bắt đầu vào năm 2002 khi cô bước vào con đường tu luyện Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp. 1. Bắt đầu tu luyện, tạm biệt bệnh tật và khổ đau. Sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm Gia Nghĩa, cô Trần trở về quê hương để giảng dạy. Từng là thành viên của đội tuyển bóng chuyền quốc gia Đài Loan, thành tích của cô bao gồm huy chương đồng hạng mục nữ tại giải bóng chuyền châu Á. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang đó là một cơ thể đầy những chấn thương thể thao, cộng thêm chứng phát ban da mãn tính, đau nhức do thấp khớp và viêm amidan tái phát. Cô hồi tưởng, mỗi ngày sau giờ làm tôi đều kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Vào tháng 4 năm 2002, qua sự giới thiệu của một đồng nghiệp, cô Trần đã tham dự một buổi giới thiệu về Pháp Luân Công dành cho giáo viên. Cô đã vô cùng xúc động sau khi nghe các học viên mô tả sức khỏe thể chất và tinh thần của họ đã được cải thiện như thế nào nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Cô nghĩ, pháp môn này thật tuyệt vời, nó dạy mọi người trở nên tốt hơn và còn mang lại sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô đã quyết định tự mình tu luyện Pháp Luân Công. Mùa hè năm đó, cô có chuyến đi đến Canada và mang theo các loại thuốc kê đơn của mình. Ban ngày, cô tham gia các hoạt động vui chơi. Buổi tối, cô luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. 2 tuần sau, khi trở về Đài Loan, cô đã kinh ngạc nhận ra rằng, mặc dù không uống một viên thuốc nào, cô vẫn cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Kể từ năm 2002, tôi không còn uống bất kỳ loại thuốc nào. Chứng phát ban, đau nhức do thấp khớp và viêm amidan của cô đều đã biến mất. Cô Trần nhận thấy việc tu luyện Pháp Luân Công thật sự tuyệt vời. Trước đây khi luyện võ thuật, cô phải cân nhắc về phương hướng, thời gian và vô số những hạn chế khác. Giờ đây, trường của cô có một điểm luyện công, nơi cô có thể luyện không vào buổi sáng. Nếu bỏ lỡ buổi sáng, cô có thể luyện sau giờ làm. Nếu bỏ lỡ cả hai, cô có thể luyện ở nhà. Bạn có thể luyện tập theo lịch trình của riêng mình, điều này thuận tiện hơn cho mọi người trong thời đại hiện nay. 2. Tâm bình an mang lại cuộc sống an nhiên. Sự phục hồi sức khỏe của cô Trần chỉ là khởi đầu cho hành trình tu luyện của cô. Điều sâu sắc hơn chính là sự thay đổi trong tâm tính của cô. Trước khi bắt đầu tu luyện, cô Trần thường tự hỏi, con người từ đâu đến, sau khi chết sẽ đi về đâu? Cô đọc các sách về tâm lý học để tìm câu trả lời, nhưng những câu hỏi mới vẫn không ngừng nảy sinh. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, nhiều câu hỏi đã được giải đáp một cách dễ dàng. Cô cảm thấy bình yên cả về thể chất lẫn tinh thần, không còn lo âu, hoảng sợ hay phiền muộn, và đạt được sự tĩnh tại sâu sắc trong nội tâm. Như cô mô tả, bạn hiểu chính xác mình cần làm gì, bạn có một sự thấu hiểu sâu sắc hơn về sinh mệnh, sự bình yên trong nội tâm của bạn kéo dài hơn. Cô Trần nhớ lại, trước khi bước vào tu luyện, cô thường suy nghĩ day dứt về nhiều chuyện. Nhưng sau đó, dù tâm có gợn sóng, chúng nhanh chóng lắng xuống và tĩnh lặng trở lại. Tâm tôi rất nhẹ nhàng, đó là một trạng thái tự tại. Khi đối mặt với những phiền muộn sau khi học Pháp và nhận ra những chấp trước của mình, sự bình an và tự tại trong tâm không lời nào có thể diễn tả được. 3. Gieo mầm chân thiện nhẫn trong lớp học. Tu luyện pháp luân công không chỉ cải thiện sức khỏe thể chất và đề cao tâm tính của cô Trần, mà quan trọng hơn, pháp môn đã khai mở trí huệ và mang đến cải biến trong công việc của cô. Cô đã thấu hiểu sâu sắc hơn về phương pháp giảng dạy học sinh một cách hiệu quả, dẫn dắt các em bằng một trái tim dịu dàng và từ bi. Những thành tích trong giảng dạy của cô đã nhận được sự khen ngợi từ hiệu trưởng, đồng nghiệp và phụ huynh học sinh. Năm 2003, cô Trần đảm nhận nhiệm vụ cố vấn học đường giúp giải quyết các vấn đề về hành vi của một số học sinh. Trong giờ nghỉ trưa, cô đã tổ chức các buổi tư vấn nhóm nơi các học sinh được học pháp luân công với sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh. Các pháp lý sâu sắc nhưng dễ hiểu trong sách Chuyển Pháp Luân đã đề cao đạo đức của các em, giúp nhiều em có được sự cải thiện đáng kể về thể chất và tinh thần. Tiểu Anh và Tiểu Tình là hai ví dụ. Tiểu Anh khi đó đang học lớp 5, cho biết trước khi tu luyện pháp luân công, em rất nổi loạn và nóng tính. Em thường xuyên cãi nhau với em gái. Khi bị bố mắng, em luôn nghĩ rằng điều đó thật không công bằng, tại sao em lại bị mắng? Sau khi Tiểu Anh bắt đầu tu luyện và đọc sách Chuyển Pháp Luân, em nhận ra mình chưa bao giờ tự suy xét về những lỗi lầm của mình. Em bắt đầu hướng nội để tìm ra lỗi của mình, và em cùng em gái đã thống nhất một số quy tắc để hai chị em giao tiếp tốt hơn. Em rất biết ơn vì có cơ hội được học một pháp môn tuyệt vời như vậy. Pháp môn này không chỉ cải thiện sức khỏe mà còn giúp em vượt qua tính nóng nảy và dạy em cách đối xử tử tế với người khác. Tiểu Tình, một học sinh lớp 5 khác, nói trước đây sức khỏe của em rất kém, thường xuyên bị chóng mặt và mệt mỏi. Sau khi học pháp luân công cùng mẹ, em đã hiểu được đó là điều tốt. Sư phụ giảng, khi bản thân chịu thống khổ, chịu khổ, làm điều tốt thì đức đến. Trích, bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân. Tiểu Tình cũng học được cách khoan dung và không còn oán giận bạn cùng lớp. Ở nhà khi thấy mẹ làm việc vất vả, em chủ động giúp đỡ việc nhà. Tiểu Tình cũng nói, sau khi học pháp và luyện công, em và mẹ đã trở nên khỏe mạnh hơn. Trong 2 năm qua, em và mẹ không hề bị ốm hay phải đi khám bác sĩ. Luyện công giúp em và mẹ được khỏe mạnh và tâm trí bình an. 8 năm trước, cô Trần chuyển đến ngôi trường mà hiện tại đang công tác. Cô đã tận dụng các tiết học linh hoạt và các khóa học tích hợp, kết hợp các chương trình tiểu càn khôn và du du tự tại để trau dồi đạo đức cho học sinh. Cô đã lập được một kênh lớp học trên nền tảng Kanchin World và chiếu các video tiểu phẩm vũ kịch và âm nhạc của Shin Yun. Cô cũng mở nhạc Shin Yun trong các giờ tự học buổi sáng và vào giờ ăn trưa. Sự thay đổi của một học sinh đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với cô. Cô nói, mỗi khi tôi bật các video của Shin Yun, em ấy đều chăm chú nhìn vào màn hình và mỉm cười. Trong mỗi buổi chia sẻ về các buổi biểu diễn của Shin Yun, em ấy luôn là người đầu tiên giơ tay. Em rất thích xem tiết mục truy tìm kho báu ở Long Cung và nói em muốn làm những việc tốt giống như mọi người. Một số em nhỏ đã viết rằng các em yêu thích âm nhạc của Shin Yun vì nó giúp tâm hồn các em trở nên tỉnh tại. Ngoài ra, một em nhỏ trong lớp mắc chứng tăng động giảm chú ý và hội chứng Asperger từng bỏ học do vấn đề gia đình, oán giận mẹ và thường xuyên bộc phát cảm xúc. Dưới sự chỉ dẫn của nguyên lý chân thiện nhẫn, cô Trần đã kiên nhẫn trao đổi với mẹ của em, dành 3 năm để giúp họ hàn gắn mối quan hệ. Từ việc đập phá đồ đạc đến việc chân thành chúc mẹ những điều tốt đẹp, sự thay đổi của em nhỏ này bắt nguồn từ sức mạnh của lòng từ bi, sự kiên nhẫn và sự bao dung. Cô Trần đã nhận thấy rằng các buổi biểu diễn của Shin Yun ảnh hưởng sâu sắc đến việc hình thành nhân cách của trẻ. Các giáo viên rất thích dạy lớp của tôi. Họ nói rằng những học sinh này thực sự khác biệt. Khi bước vào lớp, họ cảm nhận được một năng lượng ổn định và họ thấy các em ngoan ngoãn như những thiên thần và cực kỳ điềm tĩnh. Sự tập trung được nâng cao và kết quả học tập cải thiện ở tất cả các môn của học sinh là điều mà ai cũng có thể thấy rõ. Điều này đã nhận được sự khẳng định mạnh mẽ từ hiệu trưởng và các trưởng bộ môn. 4. Vinh quang và lòng biết ơn đối với Đại Pháp. Trong lớp học, cô Trần không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dùng tình yêu thương và hành động để dạy cho học sinh của mình sự đồng cảm và hỗ trợ lẫn nhau, tạo ra một lớp học tràn đầy sự ấm áp và năng lượng tích cực. Một phụ huynh đã viết, con chúng tôi được gặp cô thật sự là một điều may mắn. Tôi vô cùng biết ơn vì cách cô hết lòng cống hiến cho các em trong lớp, giúp chúng tôi những bậc cha mẹ có thể cùng nhau chứng kiến sự trưởng thành và thay đổi của các em. Tôi thấy ở cô một niềm đam mê lớn lao đối với giáo dục, mong rằng nhiệt huyết giảng dạy của cô sẽ không bao giờ phai nhạt. Vào tháng 7 năm nay, sau khi cô Trần biết mình đã đoạt giải thưởng nhà giáo xuất sắc, cô đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Trong phần lời cảm ơn của đơn đề cử, cô viết: "Con vô cùng biết ơn sư phụ vĩ đại đã đích thân chỉ dạy cho con cả lời nói và hành động, kiên nhẫn dạy con sự chân thành, lòng tốt và sự nhẫn nại. Ngài đã chỉ cho con cách để trở thành một người tốt hơn nữa trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc và với gia đình của mình. Cảm tạ sư phụ đã ban cho con nguồn trí huệ vô tận trong suốt cuộc đời này." Trong thời đại đầy thách thức và biến động của ngành giáo dục, với sự bao dung, kiên định và trí huệ của một người tu luyện, cô Trần đã âm thầm vun trồng và truyền cảm hứng cho những tâm hồn trẻ thơ. Câu chuyện của cô đã truyền cho chúng ta niềm tin rằng giáo dục chân chính bắt đầu từ sự tu dưỡng nội tâm, bước đi trên con đường mà việc giảng dạy và tu dưỡng bản thân cùng song hành. Cô đã gieo những hạt giống của ánh sáng và tình yêu thương. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhue.org.